theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tình Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa Giêsu được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hàng ngày. Nếu phải nói một lời trước khi chết, quý vị sẽ nói lời gì? Nếu phải để lại cho hậu thế một câu, quý vị sẽ để lại câu nói nào? Nếu bây giờ quý vị chỉ được nói một điều, chỉ được rao truyền một điều cho mọi người, quý vị sẽ rao truyền điều gì? Ngày xưa khi sai các môn đệ của Chúa ra đi giảng đạo, Chúa bảo họ phải nói như thế này: Nước thiên đàng gần rồi. Và cùng với lời rao bảo đó, Chúa bảo họ hãy chữa lành người đau, khiến kẻ chết sống lại, làm sạch người phung và trừ các quỷ. Một thông điệp và bốn công tác. Đó là điều mà Chúa giao cho các môn đệ của Ngài ngày xưa. Công tác này, thông điệp này cũng dành cho chúng ta là những con cái của Chúa hôm nay nữa. Làm thế nào để chúng ta thi hành những công tác này? Kính mời quý vị nghe lại những mạng lệnh của Chúa và rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem cách áp dụng cho cuộc sống của chúng ta hôm nay. Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 10, câu 7 và câu 8. Chúa Giê-xu khi sai 12 sứ đồ ra đi giảng đạo đã truyền cho họ những lời như sau. Chúa phán: Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Chương trình lần trước, chúng ta đã phân tích câu Chúa dặn các môn đệ của Ngài. Chúa nói rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Trong câu này, Chúa nói như vậy hàm ý giới hạn phạm vi hoạt động của các môn đệ. Để họ có thể hoạt động cách hữu hiệu, Chúa cần phải giữ họ trong một vùng đặc biệt trong một thời gian. Sau này chúng ta mới thấy Chúa tản mát họ ra và để cho họ rao truyền đạo của Chúa khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cũng vậy. Có những lúc chúng ta thấy như phạm vi hoạt động của mình bị thu hẹp lại. Nhưng đó không phải là điều để cho chúng ta nản lòng hay thất vọng. Trong chương trình tuyệt diệu của Chúa, đó là cách Chúa làm cho đạo của Ngài được phát triển mở mang nhiều hơn.
trong lá thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Philip. Sứ đồ Phaolô nói rằng, điều khó khăn xảy đến cho ông, những giới hạn mà ông phải chịu đã giúp cho sự tiến bộ của đạo Chúa. Đối với Phaolô, không có gì là giới hạn, không có gì là bị ràng buộc cả, ngay cả lao tù. Đối với ông, đó chỉ là chương trình và ý định tốt đẹp của Thiên Chúa. Sau khi giới hạn phạm vi hoạt động của các sứ đồ, Chúa giao cho họ thông điệp mà họ phải truyền cho đời. Thông điệp đó là nước thiên đàng gần rồi. Nước thiên đàng gần rồi nghĩa là thế nào? Để hiểu được câu này, trước hết chúng ta cần phải định nghĩa thiên đàng là gì. Chúng ta thường hiểu thiên đàng là một nơi hạnh phúc lâu dài mà chúng ta sẽ hưởng sau này. Đúng, thiên đàng là một nơi như vậy. Nhưng đó không phải là ý nghĩa duy nhất của thiên đàng. Thiên đàng mà Chúa nói đến ở đây là vương quốc của Ngài, là nước của Chúa, là phạm vi cai trị của Ngài, là tình trạng thái bình an tĩnh ở trong Chúa. Thiên đàng ở đây cũng là nói đến một thời đại, một kỷ nguyên. Thời đại và kỷ nguyên đó là thời đại và kỷ nguyên của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đến trần gian để thiết lập vương quốc của Ngài. Vương quốc được thiết lập trên tình yêu và công chính. Khi Chúa Giê-xu xả thân, chịu chết thế tội cho nhân loại trên cây hình chữ thập và sống lại, Ngài giải hòa nhân loại với Thượng Đế, tạo nên một kỷ nguyên mới. Trong ý nghĩa đó, vương quốc của Chúa được thiết lập, và vì thế mà các môn đệ của Ngài phải đi rao giảng rằng nước thiên đàng đã đến gần. Nước thiên đàng đã đến gần nghĩa là tình trạng tuyệt hảo, thời đại mới đã sắp bắt đầu. Chúa Giê-xu sắp lập nước của Ngài nơi những ai bằng lòng tiếp nhận Chúa và để cho Ngài làm chủ cuộc sống. Đối với người thời đó, họ đang mơ tưởng đến một tình trạng xã hội tốt đẹp có Chúa làm chủ. Vì thế, câu nói nước thiên đàng gần rồi rất có ý nghĩa đối với họ. Họ hiểu ngay lời đó có nghĩa là gì. Đó là một lời an ủi đối với họ đang khi họ phải sống dưới ách nô lệ của người La Mã. Đó cũng là một lời khuyến cáo, khuyên họ phải ăn năn và sống xứng đáng với tình trạng mới. Đối với chúng ta ngày nay, câu nước thiên đàng gần rồi lại càng có ý nghĩa hơn. Nước thiên đàng trên một phương diện đã đến rồi. Đến khi Chúa Giê-xu ở trần gian này chịu chết chuộc tội cho nhân loại, những ai tin Chúa đều ở trong nước thiên đàng, trong nước của Chúa, trong quyền cai trị của Ngài. Tuy nhiên, quyền cai trị ấy sẽ lên đến tuyệt đỉnh khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian này lần thứ nhì để thiết lập nước của Ngài trên đất. Với những dấu hiệu mà Chúa đã nói đến từ trước, thì chúng ta đang sống trong những ngày mà ngày của Chúa rất gần với chúng ta. Đây là thông điệp mà chúng ta cần thông báo cho mọi người. Nước thiên đàng gần rồi. Chúa Giê-xu sắp trở lại làm vua trên thế giới này rồi. Mỗi người cần phải ăn năn và sống xứng đáng để chờ đợi Chúa. Đây cũng là lời an ủi khích lệ chúng ta, cho chúng ta thấy rằng những đau khổ ở đời này sắp chấm dứt khi Chúa của chúng ta trở lại làm vua và chúng ta sẽ được cùng cai trị với Chúa. Nước thiên đàng là lĩnh vực cai trị của Chúa, là tấm lòng của quý vị và tôi. Nếu chúng ta để cho Chúa cai trị lòng mình, thì chúng ta đang cùng nhau ở trong nước của Chúa, và rồi khi Chúa đến, chúng ta sẽ cùng Chúa cai trị. Vậy, hãy đi rao báo cho mọi người biết rằng nước thiên đàng đã gần rồi. Ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này để xét xử mọi người gần lắm rồi. Hãy ăn năn và tin nhận Chúa trước khi quá muộn. Tin Chúa hay không, đó là quyền tự do của người ta. Chúng ta chỉ làm bổn phận loan báo. Cũng như chiếc đồng hồ báo thức, chúng ta reo lên cho mọi người biết. Tuy nhiên, thức dậy hay không, đó là tùy quyền của mỗi người.
Trường thất vọng, cô đơn âu sầu, héo hắt suốt tháng năm dài, mỏi mắt trong tim. được nét vui, tâm tôi reo mừng, hát dương hay nước mắt đầy. Có Chúa ở cùng, buồn vui chứa chan trong lòng tôi. Dẫu những khó khăn hàng đêm phủ vây quanh mình, niềm hy vọng mới mãi mãi thắp sáng tâm linh này. Giêsu ơi, con tin năng quyền đặc phong, sức sống của con trên tuôn mỗi phút trên thân mòn, giúp con vượt ngàn thăng lướt nguy non. Thử thách trăm bề theo nhau vây khốn đời sống, những gánh nặng nề chất ngất trên vai nhọc nhằn, nhưng chẳng nghi ngờ tình yêu cứu Chúa đôi cùng tôi. Thế nhân chê cười, lòng vẫn cứ nương theo Ngài. Ngày vui lại đến, chấm dứt kiếp sống thương đau này. Giêsu ơi, trong vinh quang Ngài sẽ đến, khắp đất muôn dân quy tôn vinh Chúa vua muôn loài. Đưa tay cho Ngài, Chúa dắt con về.
Các môn đệ của Chúa ngày xưa chẳng những đi loan báo rằng nước thiên đàng đến gần, họ còn phải làm một số các công tác. Các công tác mà Chúa giao cho họ làm là chữa lành người đau, khiến cho người chết sống lại, làm sạch người phun và trừ các quỷ. Khi giao cho các môn đệ những công tác đó, Chúa hàm ý cả hai phương diện thể xác và tâm linh. Đối với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay, chúng ta có thể chữa lành người đau, kêu người chết sống lại, làm sạch người phun và trừ quỷ không? Được, nếu chúng ta nhờ cậy hoàn toàn vào quyền năng của Chúa và nếu đó là ý của Chúa. Có những khoảng thời gian, có những trường hợp cần đến phép lạ để người ta tin Chúa. Và vì thế, nếu cần và nếu Chúa cho phép, những phép lạ này ngày nay vẫn thực hiện được. Chúng ta vẫn nghe nói đến và nhiều người vẫn chứng kiến về những phép lạ ấy thực hiện ngay ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta không phải lúc nào cũng đòi hỏi phải có những phép lạ đó. Chúng ta vẫn có thể làm những điều đó trên một phương diện khác. Cuộc đời này qua đi, thân xác đau yếu của chúng ta có thể không được lành lặn, nhưng bệnh tật và sự chết tâm linh mới là điều quan trọng hơn cần được chữa trị. Trước hết, Chúa giao cho các môn đệ của Ngài công tác chữa lành người đau. Chữ đau ở đây gốc từ chữ yếu, cũng có thể dịch là đau yếu hay là người yếu sức. Khi Chúa đến với chúng ta, Chúa làm cho chúng ta phấn khởi, mạnh dạn lên, Chúa thêm sức cho chúng ta. Cũng có những người đang mắc phải những chứng bệnh tâm linh cần được Chúa chữa trị. Chính chúng ta là những người giới thiệu Chúa với họ và đem lại cho họ sự chữa trị đó. Chúa cũng bảo chúng ta kêu người chết sống lại. Trong lá thư gửi cho các tín hữu ở thành phố Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói rằng, anh em ngày xưa đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Trước mặt Chúa, những người phạm tội, những người sống xa cách Chúa là những người chết, họ cần được kêu sống lại. Và chỉ với chúng ta, với quyền phép của Chúa mới làm điều đó được. Khi chúng ta mang tin mừng cứu rỗi của Chúa đến cho người khác, tâm linh của họ sẽ được sống lại, họ sẽ nhìn biết Chúa là ai, và mối tương giao giữa họ với Chúa được nối kết lại. Đó là lúc họ sống lại, sống cuộc đời mới trong Chúa. Chúng ta được cái vinh dự Chúa giao cho làm công tác đó. Chúng ta mang lại sức sống cho người khác qua sức sống của Chúa chan hòa trong chúng ta. Chúng ta cũng có trách nhiệm làm sạch người phun. Bệnh phung hay cùi hay hủi là một bệnh ghê tởm ở mọi nơi, mọi thời đại. Ngày xưa, người bị cùi là người bị xã hội đào thải, kể như không thuộc vào thành phần của con người nữa. Họ phải vừa đi vừa kêu lên rằng, tôi là người ô uế, hãy tránh xa tôi đi. Đây là hình ảnh của tội lỗi, băng hoại và tình trạng ô nhiễm ngày nay. Chúng ta, với quyền năng và sức mạnh của Chúa, có bổn phận chữa trị, làm sạch căn bệnh đó để tạo nên một xã hội lành mạnh, trong đó có trong sạch, tình yêu và công chính ngự trị. Chúa cũng giao cho các môn đệ của Ngài công tác đuổi quỷ. Ma quỷ là kẻ thù của Chúa, và chúng ta là người đứng về một phía với Chúa. Ngày nay ma quỷ đang lộng hành khắp nơi, và nó đang ràng buộc người ta sống dưới gông cùm của nó. Chúng ta có bổn phận đi giải phóng con người ra khỏi xiềng xích của ma quỷ. Có những tật hư thói xấu do ma quỷ đưa lại, buộc chặt người ta, khiến người ta không làm chủ mình được nữa. Chúng ta phải làm thế nào để giải thoát người ta ra khỏi những điều đó? Khi chúng ta truyền đạo của Chúa cho họ, chính sức mạnh của lời Chúa sẽ giải thoát họ khỏi những điều ấy. Chúng ta là sứ giả của nhà vua, là đại sứ của Chúa trên trần gian này. Chúng ta chỉ có một sứ điệp để rao giảng. Sứ điệp đó là nước thiên đàng gần rồi. Ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này gần lắm rồi. Hãy ăn năn và tin nhận Chúa. Và với sứ điệp đó, chúng ta có bốn công tác đi kèm theo. Đó là chữa lành cho người đau, kêu người chết sống lại, làm sạch người phung và đuổi quỷ. Có những người yếu đuối đang cần chúng ta nâng đỡ. Có những người đang chết trong tội đang cần chúng ta làm cho sống lại. Có người đang bị ô nhiễm vì tội lỗi của trần gian, cần lời của Chúa qua chúng ta làm cho sạch. Có những người đang ở dưới gông cùm xiềng xích của ma quỷ, cần chúng ta giải thoát. Chúng ta hãy rao truyền thông điệp của Chúa và làm bốn công tác này để giải thoát mọi người.
Người lính khi ra trận phải mang súng, người nông dân làm ruộng phải mang theo cuốc xẻng cày bừa,
Người học trò đi học phải mang theo sách vở, giấy viết. Thế còn người đi loan báo tin mừng của Chúa thì đem gì theo khi làm công tác của Ngài? Chúa Giê-xu phán rằng, đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy. Ai ra đi làm việc cũng phải mang theo một thứ gì? Tại sao Chúa Giê-xu bảo các môn đệ của Ngài đừng mang gì cả? Mời quý vị nghe lại lệnh truyền của Chúa và rồi chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Ngày xưa khi sai các môn đệ ra đi giảng đạo, Chúa truyền cho họ những lời như sau, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương thứ 10,
câu 7
đến câu 10. Chúa phán, khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Qua mạng lệnh này của Chúa, chúng ta thấy Chúa nói đến những điểm sau. Thứ nhất là phạm vi hoạt động của người rao tin mừng. Chúa nói rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Câu này cho thấy phạm vi hoạt động của người rao tin mừng là một phạm vi giới hạn. Chúng ta phải tập trung vào việc rao giảng lời Chúa và một mục tiêu rõ ràng mới có thể đem kết quả về cho Chúa. Điều thứ hai Chúa nói đến ở đây là sứ điệp của người rao tin mừng. Chúa phán, khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Chúng ta đã nói về ý nghĩa của nước thiên đàng gần rồi trong các chương trình trước. Chúng ta có thể tóm tắt lại, sứ điệp của người rao tin mừng là loan báo về ngày trở lại của Chúa Giê-xu. Điểm thứ ba Chúa nói ở đây là công tác của người rao tin mừng. Công tác đó gồm có chữa lành người đau, khiến người chết sống lại, làm sạch người phun và trừ các quỷ. Trên phạm vi tâm linh, đó là nâng đỡ khích lệ những người yếu đuối, đưa người khác tin Chúa để họ được sống lại về phần tâm linh, làm sạch những tội lỗi băng hoại trong xã hội và giải thoát người ta ra khỏi gông cùm của ma quỷ. Điểm thứ tư Chúa Giê-xu nói đến ở đây là thái độ của người rao tin mừng. Chúa nói rằng, các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.
Đây là câu nói về tâm tình hay là thái độ của người rao tin mừng. Ở đời này làm bất cứ việc gì cũng phải có một nguyên nhân nào đó thúc đẩy. Có người làm là vì tiền, làm để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Có người làm vì danh vọng, làm để được người ta đề cao khen thưởng. Có người làm việc chỉ để thỏa chí tò mò hay là chí mạo hiểm. Người rao tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu thì làm việc không phải vì những lý do này. Chúng ta làm việc cho Chúa là để đáp lại phần nào ân huệ lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa nói, các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Chúng ta đã được lãnh không điều gì? Đó là sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Sự cứu rỗi Chúa dành cho chúng ta là vô giá. Không ai có thể dùng một giá nào hay một công tác nào, một việc thiện nào để mua được sự cứu rỗi. Nhưng Chúa đã bằng lòng ban cho chúng ta điều đó. Đó chính là ý nghĩa của chữ ân huệ. Ân huệ nghĩa là ơn ban cho một người không đáng nhận ơn đó. Đó chính là ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta đã nhận được ơn đó. Giờ đây đi loan báo cho mọi người biết chỉ là một cách để đền đáp lại phần nào ân huệ quá lớn Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta không làm điều này đã bị kể là vô ơn bội nghĩa rồi. Huống hồ là chúng ta làm mà còn đòi được thưởng, được trả công. Mỗi khi làm việc gì cho Chúa, chúng ta làm việc với tâm tình nào, với thái độ nào? Nguyên nhân nào thúc đẩy chúng ta làm việc? Có phải chúng ta làm việc để được trả lương không? Có phải chúng ta làm việc để được nổi tiếng không? Hay là chúng ta làm việc để được một món lợi nào đó? Để đạt đến một mục đích khác qua đường lối tôn giáo, qua danh nghĩa phục vụ Chúa? Hãy nhớ, phục vụ Chúa là một thiên chức, và người làm việc đó phải làm với một tâm tình dâng hiến,
giống như tâm tình của một người hành khất đã tìm được thức ăn, đi chỉ bảo cho các bạn khác của mình biết chỗ để chung hưởng với mình. Chúng ta đã được lãnh không, thì hãy ban cho không. Đó là tâm tình của người phục vụ Chúa. Nguyên tắc này cũng áp dụng trên lĩnh vực bố thí hay giúp đỡ người khác. Có nhiều lúc chúng ta ở trong trường hợp túng quẫn, không biết nương nhờ vào đâu. Bỗng có ân nhân đến giúp chúng ta, cứu chúng ta ra khỏi tình trạng đó. Nhiều lúc chúng ta không biết lấy gì để đền đáp lại ân huệ lớn lao của người ấy, nhất là khi người ấy không cần chúng ta đền ơn lại. Theo nguyên tắc được nêu ra ở đây, thì thay vì đi đền ơn lại người đó, chúng ta hãy đi làm ơn cho người khác, những người cần được giúp đỡ hơn. Làm như vậy là chúng ta đã lãnh không và rồi ban cho không. Đó là tâm tình của người phục vụ Chúa. Trong chương trình lần tới, chúng ta sẽ bàn về trang phục của người giao giảng tin mừng.